Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 3 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài nhìn lại một số sinh hoạt nổi bật của giáo hội tại Việt Nam trong năm vừa qua. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về thánh lễ trong ba thế kỷ đầu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico và Cuba chính thức thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 25 tháng 3 tới đây, sau đó tại Cuba từ 26 đến 28 tháng 3. Hôm qua mùng 2 tháng Giêng, các giám mục Mexico cho biết Đức Thánh Cha đã phê chuẩn chương trình do Hội đồng Giám mục và Chính phủ Mexico đề nghị. Theo đó, Ngài sẽ đến phi trường thành phố León, bang Guanajuato chiều thứ Sáu 23 tháng 3 và sẽ được Tổng thống Felipe Calderón Hinojosa, Hội đồng Giám mục Mexico và Đức Tổng Giám mục León sở tại tiếp đón. Trong thời gian lưu lại tại Mexico, Ngài sẽ trú ngụ tại nhà của các nữ tu học viện Miraflores ở León. Chiều thứ Bảy, 24 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ đến trụ sở chính quyền bang Guanajuato để chính thức gặp gỡ Tổng thống Calderón và phái đoàn chính phủ. Sau đó, Ngài sẽ chào thăm và chúc lành cho các trẻ em và tín hữu tại quảng trường Hòa Bình ở địa phương. Sáng Chủ nhật 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại công viên 200 năm ở thành phố Silao dưới chân núi Cubeleta. Trên đỉnh núi này có tượng Chúa Kitô Vua. Khu vực hành lễ có thể tiếp đón 700.000 người. Trong dịp đó, Ngài sẽ gặp gỡ các tín hữu đại diện 96 giáo phận toàn quốc. Ban chiều của ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa León và gửi sứ điệp tới tất cả các giám mục Mexico cũng như đại diện của hàng giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribbean.
Sáng thứ Hai, 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ rời Mexico bay sang Cuba để viếng thăm cho đến ngày 28 tháng 3. Hội đồng Giám mục Cuba cho biết, chiều ngày 26 tháng 3, Ngài sẽ đến thành phố Santiago, cách thủ đô La Habana, 900 cây số về hướng Nam, và là nơi có đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Ngài sẽ được Chủ tịch Raúl Castro, Hội đồng Giám mục và Đức Tổng Giám mục sở tại tiếp đón. Cùng buổi chiều hôm đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng Antonio Maceo. Sau thánh lễ, Ngài sẽ về trọ tại trung tâm dành cho các linh mục ở đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Sáng hôm sau, 27 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền Thánh Đức Mẹ và ra phi trường đáp máy bay về thủ đô La Habana. Tại phi trường, Ngài sẽ được Đức Hồng Y Jaime Ortega và giáo quyền, chính quyền tiếp đón, rồi về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm chính thức Chủ tịch Raúl Castro và sau đó sẽ gặp gỡ các giám mục Cuba tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Sáng ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana. Sau đó, Ngài về Tòa Sứ Thần và ban chiều Ngài sẽ ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma.
Vatican hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thành lập giáo hạt tổng nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ, tên là Ngai Tòa Thánh Phêrô, để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Giáo hạt bao trùm toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và chứa theo tông hiến Anglicanorum Chertibus các nhóm Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành. Các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo có thể giữ lại một số gia sản trong linh đạo và phụng vụ Anh giáo, đồng thời các giáo sĩ không phải giữ luật độc thân. Cùng ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt này là Linh mục Jeffrey Neal Stinson. Justinson năm nay 60 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học và giám mục Anh giáo, có gia đình với 3 người con, và được nhận vào Công giáo hồi mùa vọng năm 2007, thụ phong linh mục Công giáo hồi tháng 2 năm 2009, nhập tịch Tổng giáo phận Santa Fe, bang New Mexico. Với quyết định trên đây của Tòa Thánh, hiện nay có 2 giáo hạt tổng nhân dành cho các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo. Giáo hạt thứ nhất được thành lập hồi năm ngoái tại Anh Quốc.
Berlin, cuộc gặp gỡ của 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 34 do Tu viện Đại kết TG tổ chức đã kết thúc tốt đẹp hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, sau 4 ngày tiến hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, thầy Alois, Tu viện trưởng TG, nói đến 3 kinh nghiệm từ cuộc gặp gỡ này. Trước tiên, các bạn trẻ đến từ tất cả các nước Âu Châu và đã biểu lộ ước muốn cùng nhau xây dựng cộng đồng Âu Châu. Đây là điều rất quan trọng trong thời điểm này. Thứ hai là họ đến đây để cầu nguyện với tất cả sự nghiêm túc. Ngày nay chúng ta phải tìm những điều kiện sâu xa hơn trong một thời đại có nhiều khó khăn lớn về kinh tế, và chúng ta phải tìm cách sống niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Kinh nghiệm thứ ba là về sự hiệp nhất của giáo hội. Có các bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Chính thống, họ đã cùng cầu nguyện với nhau 3 lần mỗi ngày. Đó thực là một kinh nghiệm về sự hiệp nhất mà chúng ta đang tìm kiếm cho các giáo hội. Theo thầy Alois, những cuộc gặp gỡ với nhau như vậy là điều rất quan trọng, vì chúng ta không thể tìm giải pháp cho các khó khăn trong sự cô lập, nhưng phải cùng nhau tìm cách khắc phục sự sợ hãi và tìm kiếm sự tín nhiệm giữa các dân tộc ở Âu Châu.
Trong tin chiều mùng 1 tháng Giêng, thầy Alois đã kêu gọi thực thi liên đới và chia sẻ trên thế giới, và thầy nói rằng những chênh lệch ngày càng gia tăng cả trong các xã hội giàu có, cũng như sự khai thác bừa bãi các tài nguyên của trái đất là nguồn mạch gây ra xung đột cho tương lai. Chúng gây thiệt hại lớn cho các thế hệ sau này. Theo thầy Alois, giải pháp cho các vấn đề trên đây không phải chỉ có tính chất kỹ thuật chuyên môn mà thôi. Những thay đổi ngày nay còn đòi phải thay đổi cuộc sống của chúng ta nữa. Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ đã quyết định gửi giúp nhân dân Bắc Hàn nhiều vật dụng y khoa như máy giúp thở, dụng cụ giải phẫu, băng, vân vân. Cử chỉ liên đới này đã có từ hồi năm 1998, khi Tu viện Đại kết TG gửi 200 tấn bột và 120 tấn mì ống để giúp nhân dân Bắc Hàn bị hạn hán. Thầy Alois nói với các bạn trẻ, tình liên đới của chúng ta không thể dừng lại trước cửa nhà chúng ta. Vì thế, trong những ngày này, tất cả chúng ta cùng thực hiện một cử chỉ như thế đối với nhân dân Bắc Hàn. Các vật dụng y khoa và đồ cứu trợ nói trên sẽ được phân phát tại các vùng quê qua trung gian của Hội Chữ Thập Đỏ ở Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn. Cuộc gặp gỡ thứ 35 của các bạn trẻ Kitô Âu Châu sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 28 tháng 12 năm nay đến mùng 1 tháng Giêng năm tới 2013.
Vatican, trong năm vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm đã nhân danh Đức Thánh Cha trợ giúp 5.300.000 euro cho những người nghèo khổ. Hội đồng này là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha, đồng thời có nhiệm vụ phối hợp các hoạt động của các tổ chức từ thiện Công giáo trên thế giới. Hôm 31 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giovanni Pietro D'Antozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Cor Unum, cho biết ngân khoản trên đây tuy không nhiều, nhưng điều quan trọng là cử chỉ trợ giúp của Đức Thánh Cha đã khích lệ hoạt động cứu trợ của các tổ chức từ thiện khác. Trong số ngân khoảng 5,3 triệu euro nói trên, có 2 triệu 300 ngàn được dành để giúp các nước vùng sừng bên Phi Châu, Haiti, các nạn nhân sóng thần và tai nạn lò năng lượng hạt nhân ở Fukushima. Ngân khoảng còn lại được dành để giúp các nạn nhân bị lụt tại Đông Nam Á và Philippines. Ngoài ra có 1 triệu 500 ngàn euro được trợ giúp qua ngân quỹ Juan Paulo II dành cho các nước vùng Sahel. Sau cùng có 1 triệu 500 ngàn euro được tài trợ cho các nông dân nghèo tại Mỹ Châu và vùng Caribbean qua ngân quỹ Populorum Progressio, phát triển các dân tộc.
Dom Remy, Giáo hội Công giáo tại Pháp chuẩn bị mừng kỷ niệm 600 năm sinh nhật của Thánh nữ Jeanne d'Arc, vị anh hùng quốc gia. Thánh nữ sinh ngày 6 tháng Giêng 1412 tại thị trấn Domre thuộc giáo phận Saint-Dié. Trong chương trình có một loạt các sinh hoạt và buổi lễ sẽ được cử hành nhân dịp kỷ niệm. Ngày 6 tháng Giêng tới đây, Đức cha Jean-Paul Mathieu, giám mục giáo phận Saint-Dié thuộc tỉnh Vosges, sẽ cử hành thánh lễ. Tiếp theo đó có chiếu phim và một cuộc thảo luận về tầm quan trọng của Thánh nữ Jeanne d'Arc. Cùng ngày 6 tháng Giêng, Đức cha Jacques Blanca, giám mục giáo phận Orléans, sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh giá ở địa phương. Ngoài ra, trong mùa chay tới đây, tất cả các giáo xứ trong vùng được mời gọi suy tư về những đề tài liên quan đến tiểu sử Thánh Jeanne d'Arc như hòa bình, lắng nghe tiếng Chúa, sự hiến thân mình. Ngày 13 tháng 5, các lễ nghi kỷ niệm được kết thúc với đại lễ do Đức Hồng Y André XXIII, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp chủ sự tại Vương cung Thánh đường ở Domremy. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 26 tháng Giêng năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trình bày về Thánh nữ Jeanne d'Arc và mô tả người là mẫu mực cao độ về đời sống Kitô, biến kinh nguyện thành ý tưởng hướng dẫn toàn thể cuộc sống thường nhật, hoàn toàn tín thác nơi việc chu toàn thánh ý Chúa, dù bất kỳ điều gì xảy ra. Sống đức bác ái không thiên vị, không giới hạn và kín múc nơi tình yêu của Chúa Giêsu, lòng yêu mến sâu xa đối với giáo hội.
Caracas, Đức Hồng Y Jorge Urruza Sabino, Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, kêu gọi chính phủ nước này ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị. Trong bài giảng thánh lễ đầu năm dương lịch vừa qua, Đức Hồng Y Urruza Sabino nói, chúng ta liên đới và cầu nguyện cho những người đau khổ, đặc biệt là các tù nhân chính trị. Chúng tôi yêu cầu chính phủ ân xá cho họ. Chính phủ thuộc đảng xã hội của Tổng thống Hugo Chavez đang cầm quyền ở Venezuela nói rằng tại đất nước này không có tù nhân chính trị nào cả. Phe đối lập tố giác chính phủ hiện nay cầm tù những người phê bình chế độ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài nhìn lại một số sinh hoạt nổi bật của giáo hội tại Việt Nam trong năm vừa qua. Kính thưa quý vị thính giả, trong năm vừa qua tại Việt Nam, sinh hoạt thu hút các tín hữu Công giáo đông đảo nhất có lẽ là các buổi lễ tại Trung tâm Thánh mẫu La Vang nhân dịp bế mạc năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Tuy thời tiết xấu nhưng đã có hàng chục ngàn tín hữu từ nhiều nơi trên toàn quốc tự về tham dự các buổi lễ. Cao điểm là buổi tiếp đón Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, và chiều ngày 5 tháng Giêng tại Đền Thánh La Vang, và thánh lễ bế mạc và ngày chủ sự sáng ngày 6 tháng Giêng 2011. Đồng tế với Đức Hồng Y đặc sứ có 42 giám mục thuộc 26 giáo phận Việt Nam, các giám mục khách đến từ các nước ngoài và gần 1.000 linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội tại Việt Nam tái khởi hành từ trước Kitô sau năm thánh kỷ niệm này. Ngài nói, tôi chắc rằng các đề nghị của đạo dân Chúa đã diễn ra trong tháng 11 vừa qua sẽ vạch ra những hướng đi mục vụ và truyền giáo cụ thể cho giáo hội này trong những năm sắp đến, làm nổi bật bản tính của giáo hội, đời sống cầu nguyện cá nhân được nuôi dưỡng bởi sự tham dự hiệu quả, phụng vụ và các bí tích, nhất là thánh thể, bởi việc đọc suy niệm lời Chúa, việc nên thánh, đức ái, việc thăng tiến con người toàn diện, các công tác bác ái xã hội, thánh hóa gia đình, giáo dục giới trẻ, hội nhập văn hóa, cổ võ khắp nơi lòng sùng kính thánh thể và Đức Mẹ Maria và truyền giáo trong ý nghĩa rộng rãi nhất của nó. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta phải thánh hóa bản thân, thánh hóa việc làm hoàn hảo nó để dâng lên Chúa, thánh hóa môi trường làm cho nó lành mạnh hơn, nhân bản hơn, liêm chính hơn, công bằng hơn. Chính nhờ đời sống yêu thương nhau mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Kitô.
Một tuần sau lễ bế mạc năm thánh tại Việt Nam, ngày 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gerenli làm đại diện tòa thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Gerenli năm nay 59 tuổi, sinh năm 1953 tại giáo phận Bergamo, Bắc Italia, thủ phong linh mục năm 1978. Ngài xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh và đã lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần tòa thánh tại Cameroon, New Zealand, rồi được gọi về Bộ Ngoại giao tòa thánh để phục vụ trong 8 năm từ 1993 đến 2001, trước khi được gửi sang tòa sứ thần tại Hoa Kỳ. Sau 5 năm tại đây, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Indonesia và Đông Timor. Hiện nay, Ngài cũng là sứ thần tòa thánh tại Singapore, Malaysia, kim khâm sứ tại Brunei. Theo trang thông tin trực tuyến của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong năm qua, Đức Tổng Giám mục Gerenli đã 5 lần viếng thăm Việt Nam, cụ thể là tại 26 giáo phận toàn quốc vào những tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và hạ tuần tháng 11 đến ngày 8 tháng 12. Tại mỗi nơi, các đức giám mục giáo phận đều sắp xếp để vị đại diện tòa thánh gặp gỡ đông đủ các thành phần dân chúa, giáo dân, tu sĩ, linh mục. Một số nơi, Ngài cũng viếng thăm các tổ chức từ thiện xã hội do giáo hội đảm trách. Đi đến đâu, vị đại diện tòa thánh cũng nhận được sự đón chào nồng nhiệt đầy tâm tình yêu mến của dân chúa, và họ xác tín sự hiện diện của Ngài nói lên lòng quan tâm và quý mến của Đức Thánh Cha đối với giáo hội tại Việt Nam, như chính Đức Tổng Giám mục Gerenli đã xác quyết.
Trong các bài giảng và huấn dụ, Đức Tổng Giám mục Gerenli luôn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của giáo hội. Ngài nói, giáo hội không phải là một cộng đồng được thành lập dựa trên sự thỏa thuận giữa các thành viên. Giáo hội cũng không phải chỉ đơn thuần là chia sẻ một dự án hay một lý tưởng, mà là được thành lập trên sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Đời sống của cộng đồng đầu tiên này trên thực tế được đánh dấu bằng lời của Thiên Chúa, được thông qua bởi các tông đồ. Đức Tổng Giám mục Gerenli cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống của các gia đình, như tại Ba Làng, Thanh Hóa, Ngài nói, tôi muốn ngỏ lời với mọi người, mọi gia đình, vì gia đình chính là giáo hội tại gia. Gia đình của anh chị em có tốt lành thánh thiện hay không, điều đó tùy thuộc việc anh chị em có tuân giữ những cam kết của anh chị em khi cử hành bí tích hôn phối hay không. Anh chị em hãy luôn làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng tình yêu vợ chồng dành cho nhau, bằng tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Đức Tổng Giám mục Gerenli cũng thường nhắc nhở các chủng sinh chuyên chăm đời sống cầu nguyện, vì linh mục là người của Chúa. Người của Chúa nghĩa là phải có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện. Qua cầu nguyện, các linh mục sẽ nhận được sự nâng đỡ, và sau khi cảm nghiệm và sống kinh nghiệm với Chúa, họ có thể đem Chúa đến cho mọi người. Đức Tổng Giám mục khuyến khích các chủng sinh chăm chỉ học hành, yêu mến và tuân giữ kỷ luật. Ngài giải thích thêm, việc tuân giữ kỷ luật sẽ tạo thói quen để sau này có thể dễ dàng vâng phục bề trên, vâng phục Đức Giám mục. Ngài tha thiết kêu gọi chủng sinh sống các chiều kích trên không phải trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà là liên tục suốt trong cuộc đời, như những mái vòm nối tiếp nhau trong khuôn viên nhà trường.
Trong năm qua, từ mùng 3 đến mùng 7 tháng 10, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm hội nghị thường niên kỳ 2 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn với sự tham dự của Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại, các giám mục thuộc 26 giáo phận toàn quốc, đặc biệt Đức Tổng giám mục Gerenli, đại diện tòa thánh, cũng đến chào thăm các giám mục. Trong những ngày họp, hội nghị đã trao đổi ý kiến để trả lời cho bản tham khảo ý kiến về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm nay, 2012, về việc tái truyền giảng tin mừng, thảo luận về bản quy chế và nội quy Hội đồng Giám mục Việt Nam, vấn đề mê tín, bùa ngải và cả vấn đề trừ quỷ, ngoại cảm. Đặc biệt, hội nghị đã dành nhiều thời giờ để đề ra chương trình mục vụ chung cho toàn thể giáo hội tại quê hương, áp dụng thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010. Trong thư trình bày chương trình này, được công bố sau khóa họp, các giám mục đề nghị với toàn thể cộng đồng Dân Chúa chương trình mục vụ kéo dài 3 năm từ năm 2012 đến 2014 với những điểm như sau. Năm 2012, hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội. Năm 2013, buông trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong giáo hội. 2014, hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Chủ đề của mỗi năm sẽ được khai triển theo ba nhịp chính trong đời sống giáo hội, đó là tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin và sống đức tin. Trong chiều hướng đó, chủ đề năm 2012 này là hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội, với châm ngôn là hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trong năm qua cũng có một số bổ nhiệm giám mục Việt Nam, trước tiên là ngày 1 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, nguyên là giám mục Hưng Hóa làm tân giám mục giáo phận Đà Lạt, đồng thời ngài bổ nhiệm Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất làm tân giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương năm nay 68 tuổi đã từng theo học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt trong 8 năm, cho đến khi thụ phong linh mục năm 1971. Năm 2003, trong lúc còn là giáo sư tại Đại chủng viện Cần Thơ, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hưng Hóa, một giáo phận bị chống tòa 11 năm trước đó. Giáo phận này có 227.000 giáo dân, trong đó có 15.000 tín hữu là người dân tộc. Giáo phận Đà Lạt, nơi ngài đến coi sóc, có 350.000 giáo dân, trong đó gần 1/3 là người dân tộc. Cùng với quyết định thuyên chuyển Đức Cha Vũ Huy Chương về Đà Lạt, Đức Thánh Cha thăng Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, nguyên là giám mục phụ tá làm giám mục chính tòa của Hưng Hóa. 17 ngày sau khi có tin được bổ nhiệm, Đức Cha Vũ Huy Chương đã cử hành thánh lễ nhậm chức tại Đà Lạt ngày 17 tháng 3 năm ngoái, trước sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục trong và ngoài giáo phận sở tại, cũng như các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân, người Kinh cũng như người dân tộc.
Ngày 14 tháng 3 năm qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Tấn Tước làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Phú Cường. Năm nay, ngài 54 tuổi, thụ phong linh mục năm 1991 và du học tại Pháp trong 6 năm từ 2000 đến 2006, trước khi về nước làm giám đốc trung tâm huấn luyện các ứng sinh linh mục trong giáo phận. Lễ phong chức giám mục cho Đức Cha Giuse Tước đã được Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giám mục chánh tòa Phú Cường, chủ sự ngày 29 tháng 4 tại nhà Trung giáo phận Phú Cường, với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Girelli, đại diện Tòa Thánh, và 32 giám mục, gồm hầu hết các giám mục của 26 giáo phận trong nước. Các vị vừa kết thúc hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2011 của Hội đồng giám mục tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngoài ra còn có hơn 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, rất đông tu sĩ nam nữ, giáo dân và khách mời đã đến tham dự. Cũng nên nói thêm rằng, ngày mùng 5 tháng Giêng năm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn làm thành viên Hội đồng Tòa Thánh về các nhân viên y tế. Hội đồng này hiện do Đức Tổng Giám mục Zygmunt Jumoski, người Ba Lan, làm chủ tịch. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng là thành viên của Bộ Truyền giáo và Bộ Phụng tự Kỷ luật Bí tích.
Tại hải ngoại, ngày 20 tháng 5 năm qua có thêm một người Việt được bổ nhiệm làm giám mục, đó là cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, tổng cố vấn dòng Francisco Viện Tu, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Tala và làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Melbourne bên Australia. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long năm nay 51 tuổi, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1961 tại Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai, rời Việt Nam ngày 11 tháng 8 năm 1980 và đến tị nạn tại Úc. Gia nhập dòng Francisco Viện Tu năm 1983. Thầy Long khấn đơn ngày 8 tháng 12 năm 84 và khấn trọng ngày 14 tháng Giêng 1989. Thầy đậu cử nhân thần học tại Thần học viện ở Melbourne và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 12 cùng năm 1989. Sau đó cha Vinh Sơn Long làm phó sứ tại Springvale, rồi sang Roma du học từ 1992, đậu cao học thần học Tu Đức và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Francisco Viện Tu. Trở về Úc, cha Vinh Sơn Long được bổ nhiệm làm giám đốc các thỉnh sinh của dòng tại Úc. Ngoài ra, cha làm đại diện bề trên biển trong 10 năm trời, đồng thời cũng đảm nhận các công tác mục vụ như cha sở ở Kellyview thuộc giáo phận Parramatta, cha sở ở Springvale thuộc tổng giáo phận Melbourne, rồi làm bề trên giám tỉnh, cũng như thành phần ban lãnh đạo quốc tế từ năm 2005 đến 2008. Từ ngày 22 tháng 4 năm 2008, cha Nguyễn Văn Long là tổng cố vấn của dòng, đặc trách vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Nguyễn Văn Long đã được cử hành trọng thể do Đức tổng giám mục giáo phận Melbourne chủ sự ngày 23 tháng 6.
Năm vừa qua, giáo hội tại Việt Nam có một giám mục mới là Đức cha Nguyễn Tấn Tước như đã nói trên đây. Nhưng cũng có ba giám mục qua đời là Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, qua đời ngày 23 tháng 5, thọ 73 tuổi. Đức cha Giuse Tịnh Chính Trực, qua đời sáng ngày 23 tháng 9, hưởng thọ 86 tuổi. Cả hai vị nguyên là giám mục Ba Mê Thuộc. Vị thứ ba là Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục Cung Tum, qua đời ngày 17 tháng 11, thọ 92 tuổi. Đức cố giám mục Nguyễn Tích Đức sinh năm 1938 tại giáo xứ Búc Đông, giáo phận Hà Nội, và thụ phong linh mục năm 1967 tại Sài Gòn. Ngài làm giáo sư tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộc, rồi quản xứ Hưng Đạo cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ban Mê Thuộc từ năm 1997. Bốn năm sau đó, 2001, Ngài trở thành giám mục chính tòa tại đây cho đến khi về hưu vào năm 2006. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, đương kim giám mục chính tòa Ban Mê Thuộc, đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức cha Đức sáng ngày 26 tháng 5. Cũng chính Ngài chủ sự lễ an táng cho vị tiền nhiệm Đức cha Giuse Tịnh Chính Trực sáng ngày 27 tháng 9. Đức cố giám mục sinh ngày 25 tháng 10 năm 1925, cũng tại giáo xứ Búc Đông, Hà Nội, thụ phong linh mục năm 1954 và di cư vào Nam phục vụ tại giáo phận Ba Mê Thuộc và làm tổng đại diện tại đây từ năm 1967 đến 1990, đồng thời cũng làm giám đốc tiểu giám viện Lê Bảo Tịnh tại Ba Mê Thuộc. Năm 1981, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ba Mê Thuộc và được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục sở tại tấn phong. 10 năm sau đó, 1990, Đức cha Trịnh Chính Trực trở thành giám mục chính tòa sau khi Đức cha Nguyễn Huy Mai qua đời. Vào năm Thánh 2000, Đức cha Trịnh Chính Trực về hưu.
Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc sinh năm 1919 tại Huế và ngài được chọn làm giám mục phó giáo phận Kon Tum ngày 27 tháng 3 năm 1975 và gần 7 tháng sau đó ngài kế nhiệm Đức cha Pol Set trong chức vụ giám mục chính tòa. 20 năm sau đó, tức là ngày 13 tháng 4 1995, ngài về hưu. Thánh lễ an táng Đức cố giám mục Phạm Văn Lộc đã được cử hành trọng thể sáng ngày 21 tháng 11 năm ngoái do Đức cha Mikael Hoàng Đức Anh, đương kim giám mục Kon Tum chủ sự, trước sự tham dự của 10.000 giáo dân. Theo mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, con số các giám mục người Việt hiện nay là 49 vị, trong số này có 32 vị đang coi sóc 26 giáo phận toàn quốc, 13 giám mục người hưu. Tại nước ngoài có Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đang làm sứ thần tòa thánh tại Costa Rica, 3 vị làm giám mục phụ tá tại các giáo phận Orange Bang, California, Hoa Kỳ, Toronto, Canada và Melbourne, Australia.
Vừa rồi là bà nhìn lại một số sinh hoạt nổi bật của giáo hội tại Việt Nam trong năm vừa qua. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về thánh lễ trong 3 thế kỷ đầu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu nghi thức thánh lễ và thời các thánh tông đồ cùng với sách Didache. Hôm nay, chúng ta nghiên cứu những bản văn quan trọng của 3 thế kỷ đầu tiên, đặc biệt là Thánh Justino và sách Tradition Apostolica. Trước đó, chúng ta đã nhắc qua tác phẩm của hai tông phụ Clemente và Ignacio. Thánh Clemente Giáo Hoàng năm 95-98, thân thư gửi giáo đoàn Corinto ở chương 40, khuyên nhủ các tín hữu hãy tham gia tích cực vào thánh lễ tùy theo các tác phụ đã nhận lãnh. Trong tác phẩm này, chúng ta thấy một mẫu kinh tạ ơn và lời nguyện phổ quát nơi các chương 59-60 được trích trong bài đọc giờ kinh sách ngày thứ hai tuần nhất mùa thường niên. Thánh Ignacio Antioquia viết cho giáo đoàn Smyrna ở số 8 như thế này: Thánh lễ tạ ơn được coi là hợp pháp khi được cử hành dưới sự chủ tọa của giám mục hay vị nào mà ngài chỉ định. Còn trong thư gửi giáo đoàn Philadelphia, vị thánh thủy đạo còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa đến tương quan giữa thánh lễ với hàng giáo phẩm. Anh em hãy quan tâm đến việc tham dự vào một thánh lễ mà thôi, bởi vì chỉ có một thân xác của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, chỉ có một chén kết hợp chúng ta với máu của người và một bàn thờ, cũng như chỉ có một giám mục với linh mục đoàn và các phó tế. Thánh Justino tự đạo. Trong tác phẩm Apologia, quyển thứ nhất, viết vào khoảng năm 150-155, Thánh Justino đã để lại hai đoạn văn mô tả thánh lễ hay là lễ tạ ơn. Ở chương 65, trong bối cảnh việc cử hành các nghi thức khai tông, và chương 67, tạ lại buổi cử hành vào ngày của Chúa. Ở chương 65, sau khi đã kết thúc bí tích rửa tội, người tân tòng được dẫn đến nơi các tín hữu tụ tập để cử hành thánh lễ. Ở cái chương này, tác giả không có đề cập đến phụng vụ lời Chúa, có lẽ vì giả thiết rằng nó đã diễn ra trước khi cử hành các bí tích khai tông. Cộng đoàn đọc các lời nguyện phổ quát, kế đó các tín hữu trao đổi chúc hôn bình an, rồi người ta mang bánh, nước, rượu pha với nước lên cho vị chủ sự. Vị này tiếp nhận lễ vật và bắt đầu dâng kinh nguyện tôn vinh Chúa Cha của vũ trụ nhờ danh của Con và Thánh Linh, và kinh tạ ơn dài, bởi vì Cha đã ban cho chúng ta được xứng đáng với những lễ phẩm này. Cộng đoàn đáp lại lời kinh tạ ơn bằng lời tung hô Amen. Sau đó, các phó đế phân phát bánh đã được tạ ơn cho những người hiện diện cũng như cho những người vắng mặt. Ở chương 66, tác giả thêm rằng, lương thực này mang tên là Eucharistia, không phải là bánh thưởng thức, nhưng là thịt và máu của Đức Giêsu nhập thể. Không ai được lãnh bánh này nếu không được rửa tội và sống những điều răn của Đức Kitô. Chương 67 mô tả thánh lễ được cử hành vào ngày Chúa Nhật. Tác giả giải thích rằng, ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, thay cho ngày mặt trời, bởi vì nó được thánh hóa ngay từ đầu nhờ việc tạo dựng cũng như bởi việc Chúa sống lại. Ở chương này, bố cục của thánh lễ đầy đủ hơn, được mô tả từ khởi đầu cho tới kết thúc, và bản văn được trích trong bài đọc giờ kinh sách Chúa Nhật thứ ba phục sinh, cũng như sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1345. Nguyên văn như thế này: Vào ngày được gọi là ngày mặt trời, tất cả mọi người, dù ở thành thị hay thôn quê, cũng như tụ họp về một nơi. Tại đây, người ta đọc bút ký các tông đồ hay các sách ngôn sứ, tùy thời giờ cho phép. Khi người đọc sách đọc xong, vị chủ tọa nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người sống theo những điều tốt lành vừa nghe. Sau đó tất cả chúng tôi cùng đứng lên và dâng lời cầu nguyện. Như đã nói trên, sau khi cầu nguyện, người ta đem bánh và rượu và nước đến. Vị chủ tọa dâng lời cầu nguyện và tạ ơn với hết khả năng của mình. Còn dân chúng thì lớn tiếng tung hô Amen. Tiếp đến, người ta phân chia của lễ tạ ơn đó cho từng người hiện diện, và các phó tế sẽ đem đến cho những người vắng mặt. Tổng hợp cả hai đoạn văn vừa rồi, chúng ta có thể mô tả cấu trúc của thánh lễ như sau. Buổi cử hành gồm có hai phần chính. Phần đầu là phục vụ lời Chúa, gồm các bài đọc, sách các thánh tông đồ và các ngôn sứ. Có lẽ là ám chỉ Tân Ước và Cựu Ước, cũng như bài giảng của vị chủ sự. Sau đó là các lời nguyện theo các ý chỉ của những người hiện diện cũng như vắng mặt. Phần thứ nhất được kết thúc với việc trao đổi hôn chúc bình an. Còn phần thứ hai được mở đầu với việc dâng lễ vật. Không thấy nói ai là người mang bánh và chén rượu lên cho vị chủ sự. Trọng tâm của phần này là kinh tạ ơn. Vị chủ sự dâng lên Chúa Cha lời ca khen tôn vinh nhân danh Con và Thánh Thần. Tạ ơn Cha về các tín hữu đã đáng lệnh những hồng ân đó. Kinh nguyện kết thúc với lời tung hô Amen của cộng đoàn. Kế đó, các trợ tá trao cho các tín hữu những lễ phẩm đã được thánh hiến. Duy chỉ những ai đã được rửa tội mới được rước lễ. Nên lưu ý, Thánh Justino áp dụng danh từ Eucharistia vừa cho lời nguyện tạ ơn của vị chủ sự, vừa cho lễ phẩm được thánh hiến. Và các tác giả từ thế kỷ thứ hai trở đi nới rộng cái danh từ Eucharistia cho toàn thể buổi cử hành, nghĩa là bao gồm cả phục vụ lời Chúa nữa. Sách Traditio Apostolica. Với quyển sách Traditio Apostolica, truyền thống các thánh tông đồ, chúng ta bước sang thế kỷ thứ ba. Người ta gán cho linh mục Hippolyto là tác giả. Hippolyto là một linh mục Roma, nhưng mà tác phẩm lại được viết bằng tiếng Hy Lạp. Tác giả thuật lại hai mô hình về việc cử hành thánh thể. Một mô hình nhân buổi tấn phong giám mục ở chương 4, và một mô hình kể lại về các tân tòng tham dự thánh lễ trong khung cảnh bí thức khai tâm ở chương 23. Mô hình thứ nhất mô tả nghi thức khá chi tiết, nhất là gồm có kinh nguyện thánh thể. Nguyên văn như thế này. Các trợ tá mang lễ phẩm đến giám mục. Giám mục cùng với các linh mục đặt tay lên lễ phẩm và đọc lời tạ ơn như sau. Chúa ở cùng anh em, tất cả đáp, và ở với thần khí của Cha. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên, chúng đang gần Chúa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, thật là chính đáng và cần thiết. Rồi giám mục tiếp. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Ngài nhờ quý tiểu ích Jesus Kitô mà vào thời viên mãn Ngài đã phái đến với chúng con như là vị cứu tinh, chuộc tội và sứ giả loan báo ý định của Ngài. Người là lời bất khả lý của Ngài, nhờ người mà Ngài đã tạo dựng muôn loài, và nơi người Ngài đã mãn nguyện. Ngài đã phái người từ trời vào trong lòng của một trinh nữ. Người đã nhập thể trong dạ của trinh nữ. Người đã tỏ hiện như là quý tử của Ngài, được sinh bởi thánh thần và trinh nữ, để chu toàn ý muốn của Ngài và để thủ đắc cho Ngài một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình, ngõ hầu giải thoát khỏi sự đau khổ những kẻ tin kính Ngài. Và khi tự nguyện chấp nhận sự đau khổ để tiêu hủy sự chết, bẻ gãy xiềng xích ma quỷ, đạp nát địa ngục và đưa những người công chính lên ánh sáng, khẳng định giao ước đã mặc khải và mặc khải sự sống lại, người cầm lấy bánh tạ ơn và nói: các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là thân mình của Thầy sẽ bị bẻ ra cho các con. Một cách tương tự như vậy, đối với chén rượu, người nói: đây là máu của Thầy đổ ra cho các con, mỗi khi làm như vậy, các con hãy làm để tưởng nhớ Thầy. Vì thế, khi tưởng nhớ sự chết và sống lại của người, chúng con dâng lên Ngài bánh và chén, và tạ ơn Ngài vì đã xét thấy chúng con xứng đáng đứng trước nhan Ngài và phụng sự Ngài như các tư tế. Chúng con xin Ngài phái thánh thần của Ngài xuống trên lễ phẩm của hội thánh và quy tụ tất cả các người hiệp lễ nên một và đổ tràn thánh thần cho họ để củng cố họ trong niềm tin vào chân lý. Nhờ thế, chúng con dám ngợi khen và tôn vinh Ngài nhờ quý tiểu đức Giêsu Kitô. Nhờ Người, mọi vinh hiển và danh dự được dâng lên Cha và Con cùng với Thánh Thần trong hội thánh, bây giờ và mãi mãi. Amen. Bản phát này đã được dùng làm sườn để mà soạn kinh nguyện thánh thể số 2 cho sứ lễ Roma sau công động Vatican II. Nên lưu ý là tác giả của sách Caesar Apostolica không chủ ý trình bày một khuôn mẫu cố định của kinh tạ ơn. Ông Hippolyto đã chú thích rằng ông chỉ phác họa một mô hình mà thôi, nhưng giám mục không buộc phải theo sát từng lời hay phải học thuộc lòng. Giám mục có thể tạ ơn Chúa với lời nguyện dài và trang trọng hơn. Kinh tạ ơn hướng lên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Nên ghi nhận rằng lời chúc tụng chuyển sang phần thánh hiến lễ phẩm mà không bị cắt quãng bởi cái ca khúc Thánh Thánh Thánh. Sau kinh tạ ơn, các tín hữu hiệp lễ với việc lãnh nhận cả mình và máu của Chúa Kitô do giám mục hoặc linh mục hay trợ tá trao. Trong thánh lễ, tiếp theo bí tích rửa tội, thì các tân tòng còn nhận thêm sữa và mật ong, biểu tượng của việc họ được dẫn đưa vào đất hứa, nơi chảy sữa và mật ong theo lời hứa với các tổ phụ. Sữa và mật cũng có thể là biểu tượng của lương thực và thuốc dành cho các trẻ sơ sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico và Cuba chính thức thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây, sau đó Ngài sẽ đến thăm Cuba cho đến ngày 28 tháng 3. Vatican, hôm 1 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thành lập giáo hạt tòng nhân đầu tiên tại Hoa Kỳ, tên là Ngai Tòa Thánh Phêrô, để đón nhận các tín hữu cựu Anh giáo gia nhập Công giáo. Berlin, cuộc gặp gỡ của 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 34 do Tu viện Đại kết Teze tổ chức đã kết thúc tốt đẹp hôm 1 tháng Giêng vừa qua sau 4 ngày tiến hành tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức.